ý anh sao? Vẫn rất nhiều cái câu chuyện thì về Khổng Tử, thế nhưng cũng có khi người ta cũng cho rằng là do bên đạo lão bày ra, bên đạo lão bày chuyện ra, chế chuyện ra, thành ra có đôi khi hư thật thì cũng chẳng hiểu. Nhưng mà bên đạo lão hay bày những chuyện để mà đả kích Khổng Tử, với lại đệ tử của Khổng Tử, nó đả kích thầy trò Khổng Tử. Anh nó đã hư thật thì không biết, thế nhưng theo cái tinh thần của câu chuyện này thì đại khái rằng là vu vi đụng với hữu vi, tức là lão đụng với lại nho đó. Thì là tinh thần của mấy anh ẩn sĩ đó. Sở dĩ nho là không có ẩn đó. Còn mà đạo là ẩn hết ạ. Anh ra hết nói ẩn sĩ là thấy là nho ra, đạo ra rồi đó. Đạo ra thì hay ẩn. Anh ra coi nghe cái chuyện ở dưới đó mà Kiệt Nịch nói thì biết rằng là tinh thần ẩn sĩ lắm. Thì cái anh chàng gánh củi này mà anh nghe cái tiếng nhịp khánh của Khổng Tử đi ngang, không biết Khổng Tử là ai, nhưng mà anh nghe cái tiếng nhịp khánh mà anh đọc được cái tâm trạng mà không có thâu khoái lắm. Tức là cái tâm trạng có một cái gọi rằng là hơi unsatisfied, không có được hài lòng lắm, một cái tâm sự. Tâm sự của một người không có đắc chí. Tại vì Khổng Tử đi qua nước Vệ đã lâu mà không có được Vệ Linh Công trọng dụng đó. Thành ra Khổng Tử đâm ra hơi hơi chán chường. Thì anh này nghe cái tiếng nhịp khánh của Khổng Tử, anh hiểu, anh nghe hồi thì dưới mắt của anh nhìn đó, thì đó là một cái mà một cái tâm sự mà đối với anh cho là một tâm sự thô thiển đó. Là vì anh đọc ra, thành ra anh mới nói như vậy. Anh mới bảo là nếu như chẳng có ai mà hiểu được mình á thì thôi cũng được đấy hả, thì mình tùy cơ thôi. Nhưng là nước sâu thì phải bơi, mà nước nông thì lội. Nhưng mà trong miền Nam mà lội hết á, sông cũng sâu đến đâu cũng lội hết, không biết cảnh dài tới đâu mà lội hả. Lội nghĩa là dùng hai cái chân đó, lội nước bì bõm mà. Còn bơi là phải dùng tới tay. Còn lội là không dùng tới tay, chỉ chân thôi. Thành ra nước cạn thì lội, mà nước sâu á thì bơi. Đó. Thành ra gặp hoàn cảnh nào á thì thích nghi với hoàn cảnh đó. Mà đại khái là có thể nói rằng là khởi những cái mà vô ngại tác dụng, tức là tùy cơ mà hành xử. Đạo lão là luôn luôn chủ trương như vậy. Giống như câu chuyện ông trèo đò mới lại quan Tam Lư Đại Phu là Khuất Nguyên, và thành cái tiết Đoan Ngọ đó, cái Đoan Ngọ thiên hạ kỷ niệm đó là ngày chết của quan Tam Lư Đại Phu của nước Sở. Tức là Khuất Nguyên thi hào nổi tiếng, là một bài phú nổi tiếng đi tao. Khuất Nguyên là một nhà thơ văn đó, nổi tiếng của thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thì ông lái đò đó cũng nói như vậy: ở nước trống thì gối đâu, nước đục thì lửa chân, sung thương. Thế ông đó đang trèo trên sung thương, mà nếu mà sung thương mà đục á thì tao rửa chân, mà nếu trong á thì tao gội đầu. Đó. Thành ra thời nào cũng sống được hết, thuận thôi. Thuận theo cái hoàn cảnh. Thành ra vô vi á là như thế, tức là cái thuận theo mọi cái mà yếu tố của trời đất, mà đó là đạo. Đó. Còn ở bên nho gia là khi nào cũng muốn cải, cũng muốn biến cái thế giới này trở thành một cái mà thuần thiện, tức là con người có trật tự, là những cái câu chuyện thứ gì nói. Thì ở đây mấy anh ẩn sĩ mà đạo là kinh niên như vậy đó, thành ra cái nghe cái hơi hám, cái hơi hám, cái gọi là cái khẩu ngữ là biết ngay là của đạo gia. Thành ra đạo gia mới nói là ủa sông sâu thì bới, mà nếu mà sông mà cạn thì lội nước qua sông, còn kia thì phải bơi qua sông thôi, thì tùy theo thôi chứ không có đòi hỏi rằng là lúc nào cũng lội hay lúc nào cũng phải bơi. Chứ sông sâu thì bơi, nhưng mà bây giờ sông không sâu thì tại sao lại ngồi than phiền, lại ngồi là than phiền rằng là mình bơi không được, tại nước không đủ sâu. Có nghĩa là cái tài năng của mình sử dụng không được, tại vì cái hoàn cảnh nó tệ quá, nó cạn quá, cái nông cạn của vệ linh công đó. Cái nông cạn của hoàn cảnh, cho nên mình không có biểu dương cái sức của mình nó được đó. Anh ra vì vậy Khổng Tử buồn. Thế thì chẳng hạn bây giờ một người mà hoàng đạo, nhưng mà bây giờ gặp cái thời thế không có hoàng đạo được, ngồi than thở buồn bã, nhịp mó mà ca đó. Thì đối với lại ngài Vĩnh Gia Vĩnh Giác, thì nếu mà thời như thế thì độc hành độc bố, hay là đối với lại đúng mà Nho nói ở độc thiện kỳ thân, Khổng cũng nói như vậy. Vĩnh Gia mấy câu chuyện này là đại đa số là xuất phát từ trong sách của đạo giáo ông ngài đó. Đó là kích bác Khổng Tử. Thì cho rằng là nếu gặp mà ông vua mà cà chớn thì mình hành theo pháp cà chớn, và nếu gặp ông vua mà ngon lành thì hành theo cái pháp mà ngon lành. Đó mới là cái người gọi rằng là biết hành. Cái người mà biết hành đạo không phải là cái người mà cố chấp mà chỉ có một chiều, mà là phải biết tùy thuận. Như là đạo Phật nói tự giả hằng thuận chúng sinh, trong thập nguyện của ngài Phổ Hiền, đó là hành nguyện của Bồ Tát. Tức là Bồ Tát không có khi nào bất mãn chúng sinh, cũng như rằng là chịu thua hoàn cảnh. Mà Bồ Tát nó là hoàn cảnh thế nào thì Bồ Tát cũng xoay sở được theo cái hoàn cảnh. Nhưng mà chúng sinh ra làm sao, Bồ Tát cũng vẫn có thể hằng thuận với hoàn cảnh của chúng sinh để mà độ, mà không có chịu thua, không có bất bình chúng sinh. Thì đó là ý tưởng của cái anh thứ nhất. Còn cái câu chuyện thứ nhì á, thì một anh là nói rằng là phải cái người mà ngồi trên xe đó là Khổng Tử không? Mà nếu là Khổng Tử đó thì đương nhiên là phải biết cái chỗ mà băng qua sông rồi. Thì ở đây mấy anh đạo giáo là diễn dịch thành đạo hết. Có nghĩa rằng là chuyện băng qua sông đó, tức là cái chuyện mà giải quyết mọi chuyện, tức là chuyện mà hành đạo á, nói đương nhiên là biết rồi. Nếu là Khổng Khâu, Khổng Khâu là tên của Khổng Tử đó, nhưng mà người ta kính trọng, người ta không dám kêu tên đó. Người ta kêu là tử để chỉ thế cho cái tên là kính trọng Khổng Tử. Thành ra nếu mà đúng là Khổng Khâu thì đương nhiên là Khổng Khâu phải biết cái chỗ qua sông đó, ở chỗ nào. Tức là qua sông đây có nghĩa rằng là nó là cái vấn đề rằng là cái thái độ đối với lại mọi điều trên thế gian này, là biết cái cách để mà vượt qua hết rồi. Và một anh nữa thì nói rằng là thế gian là một trường hỗn độn, là một trường đại loạn, mà chẳng có người nào có thể cải biến nó được hết á. Bây giờ ông, tức là Trọng Do, tức là Tử Lộ đó, là Trọng Do á, ông với cả một cái đám mà đi theo Khổng Tử á, ông với cái đám đi theo Khổng Tử đó chạy loạn, chạy trốn kẻ xấu. Vậy thế tại sao không biết theo chúng tôi đó, theo cái hành động của chúng tôi đó, tránh cái xã hội của con người? Tại vì xã hội thì là một trường đại loạn, con người thì là đại đa số là hoại nhân. Thành ra cái xã hội nó là một cái tập thể của hoại nhân, thành ra xã hội nó đại loạn. Hay là nhìn cái xã hội đại loạn, nhìn cái quả biết cái nhân. Thì khi thấy cái xã hội đại loạn thì biết là con người nó là đại đa số nó là hoại nhân. Hay là nếu cái thời đại đó mà cực thịnh đó, mà bình an đó, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ, thì như thế là biết ngay là mỗi một cá nhân đó, nó đều là hiền thánh hết, thì tự nhiên đời nó thái bình đó. Còn khi mà thấy đời nó đại loạn đó, thì biết ngay đó là mỗi một cá nhân nó hư hỏng. Tại cuộc đời nó không có thái bình, mà nó cũng không có đại loạn. Thái bình và đại loạn là do con người, còn thế gian bất động. Thái bình với đại loạn nó tranh chấp, đấu tranh với nhau, nhưng mà thế giới thì nó không có đại loạn, cũng chẳng có thái bình. Thái bình hay đại loạn là con người làm nên. Cũng giống như câu Hoàng Bá Thiền Sư nói, hư không là hư không, rồi mặt trời chiếu sáng thì hư không sáng, mặt trời lặn thì hư không tối. Hư không nào có sáng tối? Đó là mặt trời. Thì ở đây cũng vậy nữa. Thực sự mà nói đó, thì cái thế gian đó, là vốn nó vô loạn động, mà cũng vô thái bình, mà cũng vô hết mọi sự, nhưng mà chỉ tại con người thôi. Thành ra cái xã hội nó trở thành điêu linh là tại con người làm. mà xã hội mà nó biến thành hòa bình cũng là do con người làm. Tâm con người mà giảo hoạt đó, thì xã hội điêu linh. Tâm con người đó, mà lương thiện đó, thì xã hội nó yên bình. Thành ra nhìn xã hội đó, thì biết tâm trí của con người đương thời. Thành ra bây giờ nhìn nó xã hội bây giờ á, nó chỉ có nghĩ tới chuyện phát triển kinh tế thôi. Mà phát triển kinh tế là đi đôi với sự hưởng thụ, tức là ngũ dục. Thành ra biết ngay là thời đại này con người nó dục mạnh, để biết ngay à. Thành ra đối với lại nho dẫn, đối với đạo gia thì anh ẩn trước. Anh ẩn nó có nghĩa rằng là nếu mà cái thế giới của toàn nhân ẩn không á, thì thế giới nó cũng ẩn lắm. Tức là có nghĩa là cái thế giới nó thuận theo tất cả mấy anh ẩn. Thành ra thế giới đó nó ẩn là gì? Mấy anh này mấy anh ẩn là ẩn danh ẩn lợi, tức là né tránh danh lợi. Thì khi cái thế giới của người ẩn danh, thế giới đó nó cũng né tránh danh lợi, thành thế giới đó nó cũng phi lợi danh, thành thế giới đó mới an bình. Còn cái thế giới mà của nho gia nó là tranh nhau làm quan đó, tranh nhau trị người khác. Ở anh nào cũng tranh nhau trị người khác, và anh nào cũng tranh nhau tìm cái lợi danh. Thành sẽ biết ngay đó là xã hội của lợi danh. Mà xã hội của lợi danh làm sao không có đấu tranh. Thành ra anh đạo gia, anh nói mấy nho gia đó là chịu hết mọi cái trách nhiệm làm loạn thiên hạ. Thành ra tất cả những cái mà anh đặt để trật tự với lại lễ nghi cung cách gì đó luân lý, nhưng mà kỳ thật chính anh là tác giả của tất cả những cái đại loạn đối với anh đạo gia. Tại vì tất cả tinh thần của đạo gia là tinh thần ẩn. Ẩn nó đối với lại đối với anh này là ẩn, nó là không thèm làm quan đó, không thèm hưởng thụ. Thế nếu bây giờ mà tất cả anh nào cũng tinh thần kiểu đạo gia đó, thì thế giới làm gì có hưởng thụ mới lại quan liêu. Thời Nghiêu Thuấn là vậy. Thành ra vua Nghiêu, vua Thuấn làm vua chẳng sướng tí nào. Thành ra cứ đi tìm người năn nỉ để nhường, mà anh nào nghe xong cũng sợ hết. Còn đến cái thời của Nho á, là tranh nhau làm vua, thế mà con giết cha là chuyện thường, em giết anh cũng là chuyện nhỏ, để mà vì cái vương vị. Thành ra anh Nho quả nhiên là thú phạm, chính phạm là cái tội gây ra đại loạn, với lại gây ra tất cả những cái mà anh cứ miệng anh hô hào là anh đặt luân lý, nhưng mà chính anh là tác giả kích động cho tụi nó làm phi luân lý, nó làm ác. Thành ra anh đào ra anh luôn luôn kịch liệt tấn công Nho ra trên cái mặt như vậy. Thế nên mấy anh Nho ra là thứ nhất không có hiểu cái cách làm sao cho thiên hạ an bình. Anh Nho càng đặt để càng trị, tức là càng đặt để quan liêu chức rước, càng trị thiên hạ nó thì thiên hạ càng loạn. Anh đạo không trị thiên hạ mà thiên hạ tự nhiên thay bình. Anh đạo không có đạo trị thiên hạ, chỉ có đạo trị thân mà thiên hạ thay bình. Còn anh kia là học cái pháp trị thiên hạ mà thiên hạ càng loạn, càng trị càng loạn. Đó là cái tư tưởng của anh đạo gia kết án luôn luôn nhìn anh Nho ra dưới cái phương diện rằng là chính phạm, thủ phạm, là nhìn trên những cái phương diện như vậy. Thành ra anh Kiệt Nịch này mới nói như vậy, mới nói rằng là thiên hạ nó là cả một cái mà cảnh giới đại loạn, mà con người thì toàn hoại nhân, mấy anh chạy trốn hoại nhân, mà mấy anh không có biết bắt chước tụi tôi. Đã. Trốn đi một cái xã hội của con người, một cái xã hội đương nhiên là một cái đại loạn. Đã. Với lại cái hoại của xã hội với của con người, mà trốn đó là ẩn, là tinh thần ẩn sĩ đó. Là tinh thần ẩn sĩ của đạo gia. Thành ra mới đầu hết thì người ta coi thường đạo gia, người ta nghĩ rằng nếu ai cũng đạo gia hết đó thì đời đâu có cái gì để sướng. Thì nhưng nghĩ kỹ trả cái giá để sướng, nghĩ kỹ đi, trả cái giá để sướng. Mà cái sướng này là cái sướng hư huyễn, mà nếu nhìn theo đạo Phật thì còn nguy hiểm nữa, bởi cái sướng này là sướng tạo nghiệp, là tạo biết bao nhiêu ác nghiệp. Thế đạo gia là còn không có nhìn nhân quả, đạo gia chỉ nhìn một đời thôi, còn Phật gia nó là nhìn hàng nhiều đời, còn chết nữa, còn nguy hiểm hơn nữa. Thành ra chung cục á thì chỉ có cái kẻ ham dục mới lý luận mà bài xích tôn giáo, mà nhất là đạo Phật hay là đạo giáo, rằng là chỉ lo tu thân thôi, là làm sao mà chế cái này chế cái kia cho thiên hạ nó được hưởng. Đã tao đi chế nhiều nó mới chết, nó mới nổ bom mà chạy không được, Nếu mà thử hỏi thằng nào cũng cưỡi xe bò mà không có bom, lần sau mà khủng bố. Nhưng mà tại giờ metro đông người quá, một ngày tới mấy triệu người ở dưới hầm metro, làm sao kiểm soát? Thành ra nổ một cái là bảo đảm là chết cả chục mạng. Thành ra mới nói như vậy, mới bảo tại vậy thì tại sao không biết chạy ngay từ nhân đó, mà phải chạy quá rồi. Tới phiên Tử Lộ hỏi ông lão, tôi khá nhiên nhiều gọi là trí huệ bắt đầu nhạy hơn sư phụ, cả mũi kỳ đà liền nhạy ở trận được. Thì khi mà Tử Lộ hỏi rằng là nếu mà xin hỏi chứ mà ngài có thấy thầy của tôi đâu không, ông già này đương nhiên là biết rồi, thế nhưng mà không buồn phải hỏi thầy ông là ai, mà chỉ có nói rằng là người mà không có vận động lao động là vì ẩn sĩ lao động ghê lắm, người mà lấy hẳn một đống đi tại sao cứ lấy từng hai gói vậy, ở đây sư phụ đâu có tiết kiệm thuốc đâu, cũng lấy ông sợ mình đòi tiền thôi, lấy từng hai gói đỡ phải đồng, mà cho nên ngũ cốc phân ra chẳng biết là đậu này kêu đậu gì đấy. Đấy. Chẳng có biết gì hết. Thì đại khái đấy. Thì làm sao mà làm thầy được đấy. Thủy thì lão sư đấy. Thì ở đây cái câu đó là ám chỉ không phải là ai là thầy đâu, mà là thầy thế nào được đấy. Nói xong rồi thì vẫn cuốc đất, vẫn cuốc như thường. Thì tại vì mình biết rằng là lão là chuyên môn như vậy, nó lão mà ẩn sĩ của lão xuất thân toàn là cày mới lại câu mới lại lao động không à, ẩn mà đó, ẩn sĩ mà, thành ra nhất nhật bất tác như nhật bất thực, ẩn sĩ nào của lão mấy nhá. Thành ra ý chê thầy trò Khổng Tử là tối ngày chỉ có lo chuyện mà ăn trên ngồi chốc, rồi tự hào là mình là chỉ thiên hạ, mà dè đâu có biết rằng là toàn là những cái mà rằng là nhân tố để làm cho thiên hạ nó đại loạn. Thì đại khái rằng là cái hàm ý của mấy tay ẩn sĩ đó là nêu lên cái giáo lý của bên lão giáo đó, mà đả kích nho giáo, là ngấm ngầm là đả kích nho giáo. Nhưng mà câu chuyện thì vẫn kể là khi nào Khổng Tử cũng có một tinh thần phục thiện hết sức, tức là vẫn ca ngợi đối thủ đó, là nói rằng đó là ẩn sĩ đó vậy. Còn bây giờ thứ hai.